Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Hôn nhân và nền thần học thân xác trong giáo huấn của Thánh Phaolô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô không chỉ đề cập tới tính cách thánh thiêng của bí tích hôn nhân và cung cách sống của vợ chồng trong hôn nhân, mà còn đưa ra cả một nền thần học về thân xác nữa. Thánh Phaolô biết, vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau, người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp và lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn, hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật cao cả, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Đây là một trong các văn bản cổ điển thường được đọc trong các lễ cưới. Không thể hiểu và giải thích đúng đắn giáo huấn của Thánh Phaolô nếu không chú ý tới bối cảnh xa của hôn nhân trong Thánh Kinh. Khi nhắc lại giáo huấn của sách Sáng Thế, Thánh Phaolô nêu bật nguồn gốc của định chế hôn nhân trong lịch sử nhân loại. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người có nam có nữ, và hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Sự kết hiệp ấy sâu đậm và tạo thành một gia đình mới. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Tình yêu là một mầu nhiệm sâu thẳm và hữu hiệu, luôn sinh hoa trái và kéo theo các hệ lụy của nó. Khi dùng hình ảnh song song để diễn tả tình yêu của Chúa Kitô và giáo hội, Thánh Phaolô quy chiếu về giáo huấn của các ngôn sứ, coi tương quan của Thiên Chúa với dân Israel như là tương quan hôn nhân, trong đó Thiên Chúa là phu quân và Israel là hiền thê của người. Sự kiện này giúp chúng ta hiểu tính cách thánh thiêng của bí tích hôn nhân. Thánh Phaolô lấy tình yêu của Thiên Chúa đối với dân người và tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội làm điểm quy chiếu và mẫu gương cho tình yêu hôn nhân. Thánh nhân mở đầu với lời nhắn nhủ, vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Thánh Phaolô lấy Chúa Kitô làm điểm tham chiếu cho mọi cung cách hành xử của tín hữu. Ở đây, sự tùng phục nhau có lý do là lòng kính sợ Chúa Kitô. Với tâm thức của con người ngày nay, tôn trọng quyền bình đẳng và các quyền tự do của con người, việc bắt vợ tùng phục chồng xem ra lỗi thời. Nhưng trong các xã hội phụ hệ của vùng Trung Đông xưa kia và trong một nghĩa nào đó cả ngày nay nữa, sự kiện vợ tùng phục chồng là điều đương nhiên được mọi người chấp nhận. Tuy nhiên khi đưa Chúa Kitô và giáo hội ra làm điểm tham chiếu, sự tùng phục ở đây diễn tả một chiều kích hay khía cạnh của tình yêu thương, chứ không diễn tả tình trạng bất công bắt nguồn từ tâm thức trọng nam khinh nữ, hay một loại trật tự bình thường cần thiết trong gia đình mà Thánh Phaolô cũng nhận được từ môi trường xã hội phụ hệ vùng Trung Đông cổ thời đó. Thật ra kinh nghiệm tình yêu giữa con người với nhau, tình yêu giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, chứng minh cho thấy càng yêu thương, người ta càng phục tùng và chiều theo ý muốn của nhau. Khi yêu thương thì việc tùng phục không phải là bất bình đẳng, bất công chèn ép nữa, mà là kiểu chiều ý làm đẹp lòng nhau. càng yêu thương bao nhiêu, người ta càng sẵn sàng trở thành nô lệ cho nhau bấy nhiêu. Chính tình yêu đã dẫn đưa người nam và người nữ tới hôn nhân, đã khiến cho họ bỏ cha mẹ để về sống với nhau, làm thành một gia đình mới trong yêu thương, trân trọng và hiệp nhất. Và tình yêu ấy của họ có mẫu mực là tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Israel và tình yêu Chúa Kitô dành cho giáo hội là hiền thê của Người. Khi lấy tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đối với giáo hội làm điểm tham chiếu cho tình yêu giữa vợ chồng với nhau, Thánh Phaolô nâng tình yêu hôn nhân giữa vợ chồng lên cao và làm cho nó vượt thoát khỏi hết mọi rào cản và các hạn hẹp của loài người, đồng thời giải quyết các vấn nạn liên quan tới việc phục tùng lẫn nhau. Chỉ với một câu, người chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh, Thánh Phaolô hóa giải được các xung khắc của mọi kỳ thị, chèn ép hay thiếu kính trọng và đối xử tệ bạc có thể xảy ra trong tương quan chồng vợ vì các bất toàn, yếu đuối hay tội lỗi của con người. Tình yêu mà Chúa Kitô dành cho giáo hội nhằm thánh hóa và thanh tẩy giáo hội bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một giáo hội xinh đẹp lộng lẫy, không tỉ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Tất cả là để vun sới cho giáo hội trở thành hiền thê toàn vẹn, xứng đáng với Chúa Kitô là phu quân thánh. Cũng như tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội, tình yêu vợ chồng cũng phải nhằm thánh hóa, cải tiến và thăng hoa cho nhau, khiến cho nhau xinh đẹp, thánh thiện và tinh tuyền. Từ đó Thánh Phaolô đưa ra lời khuyên cụ thể, cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình, yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Ở đây, Thánh Phaolô xác nhận và minh giải tương quan gắn bó sâu đậm thân tình giữa vợ chồng trong cuộc sống hôn nhân. Họ trở thành mình của nhau, một xương một thịt, chỉ sống một cuộc sống tình yêu, với nhau, vì nhau và cho nhau. Nếu các người sống đời vợ chồng ý thức được như thế và cố gắng noi gương tương quan giữa Chúa Kitô và giáo hội, thực hành tương quan yêu thương ấy mỗi ngày, biết luôn nuôi nấng và chăm sóc mình của nhau, thì sẽ nếm hưởng được biết bao nhiêu dịu ngọt và tránh được biết bao nhiêu đổ vỡ và khổ đau không nên và không đáng trong đời sống hôn nhân, trong ơn gọi là mình của nhau. Nếu ý thức được như vậy thì tương quan giữa vợ chồng sẽ không bao giờ bị thương tích bởi các cãi vã, mắng mỏ, nặng lời với nhau hay các hành động vũ phu bạo hành, nhất là từ phía nam giới. Nếu ý thức được thực tại là mình của nhau thì sẽ không bao giờ xảy ra tệ nạn bạo hành, chồng đánh đập, hành hạ vợ như quân thù hay như súc vật. Những người chồng vũ phu như thế không hiểu rằng khi bạo hành và đối xử tàn tệ với vợ là họ không chỉ lỗi đức công bằng, vi phạm nhân quyền trầm trọng mà còn tự hạ nhục chính mình và khinh rẻ mình bởi vì họ xúc phạm tới chính mình của họ. Như một loài hoa quý, tình yêu vợ chồng cũng cần phải được nâng niu, trìu mến, chăm sóc, tưới bón và chú ý mỗi ngày. Để cho tình yêu và tương quan chồng vợ được vẹn tuyền, chỉ dựa trên bản năng tự nhiên không thôi thì không đủ, mà cần phải biết tìm hiểu, trau dồi một số kiến thức tối thiểu liên quan tới các nhu cầu, tâm sinh vật thể lý của nhau. Cần phải trau dồi nghệ thuật yêu thương, nghệ thuật làm vợ, nghệ thuật làm chồng, nghệ thuật làm cha, nghệ thuật làm mẹ. Nói cách khác, ngay từ tuổi thanh niên thiếu nữ, người trẻ cần phải được các bậc cha mẹ, thầy cô và các vị lãnh đạo tinh thần trợ giúp, chuẩn bị hành trang vào đời để sống ơn gọi hôn nhân. Và đây là một trong các thiếu sót rất lớn của nền giáo dục trong gia đình, cũng như tại học đường, trong các giáo xứ và trong các chương trình chuẩn bị hôn nhân. Các chương trình này thường quá ngắn gọn, hời hợt, chiếu lệ, thiếu chiều sâu và bề dày hiểu biết tâm sinh vật thể lý trong cuộc sống hôn nhân cũng như hiểu biết linh đạo gia đình. đứng trước nạn ly dị ly thân ngày càng gia tăng, hàng lãnh đạo giáo hội phải nghiêm chỉnh đặt lại vấn đề chuẩn bị hôn nhân và đưa ra một chương trình đầy đủ giúp người trẻ có các kiến thức cần thiết để sống ơn gọi là chồng, là vợ, là cha, là mẹ trong gia đình như ý Chúa muốn và theo chương trình tình yêu Thiên Chúa có đối với gia đình. Sau khi nhắc lại ý niệm về hôn nhân trong thời tạo dựng vũ trụ và loài người, Thánh Phaolô kết luận: "Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng." Kính sợ ở đây không có nghĩa là khiếp hãi, co rúm kinh hoàng, mà là trân trọng, quý mến và yêu thương.